Thưa đại chúng là chúng ta niệm Phật trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2012. Chúng ta có mặt ở nơi đây hôm nay là lần thứ hai. Và mình nghĩ rằng cái thì giờ sinh hoạt hôm nay nó sẽ rất là chật chội, chứ không giống như ngày đầu chúng ta sinh hoạt. Tức là tôi chỉ được phép ngồi đây cho tới 11 giờ rưỡi. Độ tôn đệ tử tôi nó mới vừa nói, nó nói xin thầy dừng lúc 11 giờ rưỡi. Rồi điều thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu buổi chiều vào lúc 1 giờ rưỡi, phải không? 1 giờ rưỡi cho tới 3 giờ thì chấm dứt. Cho nên quý vị chịu khó ngồi đây và nghe thầy Phước Tịnh nói dông dài cho tới nhiều lắm là 3 giờ chúng ta chia tay thôi. Chắc là không có làm khó nhau nhiều nữa đâu. Rồi sang năm nếu có cơ hội thì đến đây làm khó nhau vào mùa xuân năm 2013. Và chuyện đó thì không biết nó có xảy ra hay không thì còn tùy cái duyên lành. Mình còn sống thì còn có cơ hội, rủi mình chết thì thôi. Thế nhưng mà chuyện gần ở đây, thưa các vị, mỗi một lần chúng ta đến đây để sinh hoạt thì chúng ta đều có mở đầu một bài kinh Bát Nhã rất là hay. Và mình nói đôi điều liên hệ từ bài kinh Bát Nhã đến những vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay. Vào thời Đường, Trần Huyền Trang đã vượt biên. Có điều cái con đường vượt biên của ông nó còn cay đắng hơn chúng ta rất là nhiều. Do vì vào thời đó thì biên giới của Tây Bắc, Trung Hoa, các vị đế vương cũng quản lý rất là chặt, tức là trông chừng canh gác rất là chặt chẽ. Họ đặt những cái vọng đài để ngăn cấm những người dám đi vào con đường tơ lụa đi qua phía Tây Bắc. Đó là qua các quốc gia như là A Phú Hãn, như là Ấn Độ, vân vân. Và mình hình dung là có một thầy tu còn rất trẻ, năm đó ngày Huyền Trang dường như là 20 mấy tuổi thôi chứ chưa phải là già lắm đâu. Mày mò vượt biên qua Ấn Độ, mong rằng đi học để mang kinh sách về. Và mình hình dung là những cái trạm gác ở sa mạc kia nó vô cùng là khắc nghiệt. Hắn chọn những cái nơi có nước uống hắn làm trạm gác. Tại vì dân đi sa mạc thì cái nhu cầu vô cùng quan trọng cho sự sống đó là nước uống thôi. Thế mà rồi ở những cái vùng nước có thể uống được, đó là những cái trạm gác và lính đó phòng ngự bằng cung cứng giáo dài. Và một hôm ngày khát quá, ngày mày mò tới cái vùng nước để lấy nước uống thì may phước là bị bắn mà không có chết, chứ không thôi thì đã mất mạng ở cái vùng nước kia rồi. Và sau đó người ta bắt ngài vô thì được biết rằng đây là một nhà sư quyết lòng qua Tây Phước thỉnh kinh về để điều chỉnh những văn bản kinh dịch trước thời Đường nó có những cái sự sai lầm. Thế rồi cái vị tướng trong non biên cương nó thương tình cho nên thả ngài đi, cấp cho một cái tờ sớ điệp, tức là một cái tờ giấy thông hành. Giống như bây giờ chúng ta nhập cảnh các quốc gia thì cần có cái visa nhập cảnh vậy đó. Nói như thế thì nó dễ hiểu. Và thưa các vị, khi ông được cái tờ sớ như vậy thì ông mới có khả năng đi qua các quốc gia lân cận. Mà mình hình dung rằng từ Tây Bắc của Trung Hoa cho đến đất nước Ấn Độ và vòng quanh đất nước, ngài mất tới 18 năm trên con đường du học và đi qua 130 mấy quốc gia, vừa nhỏ vừa lớn như vậy. Đất nước Trung Hoa ngày xưa nó không có rộng như bây giờ, thưa các vị. Cái vùng Quy Tư vân vân, tức là từ Đôn Hoàng chảy ngược qua giáp giới với Ấn Độ vân vân, đó là rất nhiều tiểu quốc. Và thế rồi 18 năm trên đất nước mênh mông kia, cái điều may mắn mà Ngài thoát chết được đôi lần là nhờ bài kinh Bát Nhã này đây. Những lúc khác cháy cả người nằm phục xuống đất, Ngài không biết làm sao, chỉ tụng thầm kinh Bát Nhã và niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế rồi trong cái cơn mê mệt bất tỉnh, thì thấy Ngài Quan Âm, Ngài rẩy nước từ cành dương liễu xuống dưới thân ông. Ông nghe mát rượi cái thân tâm. Và tới chừng tỉnh dậy thì thấy trời đã về đêm và mây và sương đang phủ xuống. Và thế là ông chịu được cái cơn khát và vượt ngang qua cái nỗi khó khăn tưởng chừng như sắp chết. Sau đó thì tìm được những cái vũng nước và cứu sống sinh mạng ông. Và thưa các vị, rất là nhiều lần Đường Huyền Trang qua Tây Phước thỉnh kinh, có một lần người ta thấy tướng mạo của ông nó rất là trắng trẻo, mũm mĩm, dễ thương, cho nên nó bắt, nó định tế thần sông, khiêng ông ra và bờ sông Hằng, rồi định là ném xuống cho thần Hà Bá dưới sông. Thế rồi ông năn nỉ, ông nói: trước khi các ông giết tôi thì hãy để tôi tụng một thời kinh hướng về quê hương tôi. Tôi tạ ơn đất trời và tôi cũng tế thần linh cùng với các ông, sau đó rồi các ông luyện tôi cũng được. Thế rồi bọn cướp kia nó nghe lời, nó cho phép ông quỳ lại và tụng một thời kinh. Ông cũng tụng bài kinh Bát Nhã này đây. Và khi tụng chưa hết ba biến thì giông gió sấm chớp nổi lên cuồn cuộn. Thế rồi cái bọn cướp kia nó nói: cái ông này có lẽ là một vị thánh hay là vị thần linh gì đây, chúng ta đừng nên đụng đến ông. Thế rồi họ thả ông ra. Tóm lại là trên con đường thỉnh kinh đã nhiều lần bị nạn tai hoạn họa, nhưng mà ông chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh và niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Và cái từ nơi đây các vị thấy nó hơi lạ, quán tự tại, nhưng mà quán tự tại là cái từ người ta dịch Avalokiteshvara, tức là dịch cái từ Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ dịch thì người ta dịch là Quán Thế Âm, nhưng mà tân dịch, tức là Ngài Huyền Trang Ngài dịch về sau, thì dịch là Quán Tự Tại, thưa các vị. Cũng là một thôi, Quán Thế Âm cũng là Quán Tự Tại. Đó là điều thứ nhất mình nói ít nhiều về bài kinh Bát Nhã này. Nó có những cái điều đặc biệt, có một cái lịch sử dài như thế. Thế là điều thứ hai, nội dung của văn bản này, một bài kinh rất ngắn, 300 mấy chữ chỉ đó, nhưng mà nó là một văn bản tinh yếu của 600 cuốn Bát Nhã mà Ngài Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh từ Tây Phước về, tổng kết lại dịch thành một bài kinh văn như thế này. Thì các vị hình dung là một bài kinh rất ngắn, học trong vòng 2 ngày thuộc, nhưng mà nó là tinh yếu của 600 bộ Bát Nhã. Và tôi nghĩ 600 bộ Bát Nhã này đã được dịch ra bằng tiếng Việt do Hòa Thượng Trí Nghiêm, dường như nó dày tới 24 tập. Tôi nghĩ chắc cũng không có ai có khả năng ngồi đọc cho hết 600 bộ thế này, tại vì nó không có hứng thú gì cả. Người ta có gan ngồi coi phim Hàn Quốc tuần này qua tuần kia, chứ tuần một cuốn kinh thì ngủ lên ngủ xuống mà không ai có gan đâu. Do vì văn chương của kinh văn nó rất là dễ buồn ngủ. Và tụng một cuốn là đã lại Phật con sợ lắm rồi, cuốn nữa là tụng cho tới 600 cuốn thế này thì không có gan. Thế nhưng mà các vị đâu biết rằng 600 cuốn đó được tóm yếu lại bằng một bài kinh ngắn. Thế rồi một bài kinh ngắn thế này tóm yếu lại được mấy câu? Một câu thôi. Mình tụng thuộc lòng một câu và mình tu một câu thì đó là tinh yếu của bài kinh Bát Nhã. Nói thế có một cái hàm nghĩa là cái tinh yếu của tinh yếu đó là một câu thôi. Câu gì? Câu đầu thôi. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang qua tất cả khổ ách. Và nó dễ hay nó khó? Thuộc thì rất dễ thuộc, mà làm thì rất khó làm. Tại vì chúng ta có thói quen thấy năm uẩn là tôi, cho nên các vị làm thế nào quán chiếu được năm uẩn các vị là không thì liền tức khắc các vị vượt thoát được khổ nạn chứ không có chi cả. Một cái ví dụ rất gần, như hôm trước chúng ta có một buổi sinh hoạt vào ngày thứ bảy, Chúng ta cũng nói quanh quanh một việc, đó là cảm thọ anh vốn là không, chứ có gì lạ lẫm đâu. Cảm thọ là không. Trong kinh thì chia làm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm phần trong một hình hài vật thể, vật lý của các vị đây. Tức là nếu chia nhỏ, nếu chia gọn hơn nữa thì có hai phần thôi, sắc và danh thôi. Sắc là cái phần hình thể này cân đong đo đếm được, chụp hình được. Còn danh là chi? Tức là trạng thái tâm thức, tình cảm, ý chí, nghĩ suy của các vị bên trong, gọi đó là danh. Do vì nó có tên mà nó không có hình thể sắc chất gì cả, nó không có trọng lượng gì cả. Tình cảm của các vị cân được không? Ví von nghe cho nó vui là tôi thương con tôi như biển lớn, nhưng mà làm sao mà thấy hình thấy dáng nó ra làm sao? Tình thương của tôi nặng vô cùng như núi, thế nhưng mà thử cân coi nó bao nhiêu mà nó nặng. Cái nhiệt tình của tôi nó bừng cháy như lửa, nhưng mà đo nhiệt kế thì thấy cơ thể cũng 37 độ thế nào cũng lên. Thế thì thưa các vị, cái phần thọ tưởng hành thức nó chỉ có tên mà nó không có thực thể thực. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn chia ra là sắc và hình thể, danh, đó là bốn phần còn lại trong năm uẩn của các vị. Thế rồi chia nhỏ hơn, đó là thọ tưởng hành thức. Và cái buổi chúng ta chia sẻ đầu, thưa các vị, mình nói quanh quanh rất là dài, mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà chỉ nói được một việc thôi, đó là bản chất của những cảm thọ các vị vốn không thật. Đúng hay là sai? Quá đúng, quá đúng. Tại vì trong một đời người cho tới hôm nay thì các vị đã từng vui, đã từng buồn, đã từng bất an, đã từng khổ sở, đã từng đau đớn, đã từng thất vọng. Thậm chí là các vị đã từng tuyệt vọng nữa. Thế nhưng mà cái cơ may là những cái điều đó rồi nó đi qua, rồi các vị vẫn còn sống nhăn cho tới giờ, chứ có chết chóc gì đâu. Thế thì nó vốn là cái đến và đi, sinh và diệt, nó rất là giả vờ. Cái còn lại rất thực, đó là cái nhận biết những thứ này. Và nếu mình quy chiếu vào bài kinh này thì quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, soi thấy năm uẩn đều không liền qua hết thảy khổ ách. Thì cái gì soi, cái gì là năm uẩn? Phải có cái năm uẩn, rồi có một cái nhận biết năm uẩn, phải vậy không? Thì cái nhận biết năm uẩn, cái đó là cái khả năng biết của các vị thôi. Và cái điều vô cùng dễ hiểu mình đã chia sẻ, đó là các vị không hề là cái bị biết. Cái bị biết là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là cái bị nhận diện, bị biết. Còn các vị chính thực là cái bản chất nhận biết vô cùng đơn thuần. Và trong kinh văn nguyên thủy thì gọi là tuệ tri, năng lực nhận biết. Chúng ta dùng cái từ dễ dàng, đó là cái sự nhận biết đơn thuần. Còn dùng gọn hơn nữa là cái gì? Cái biết thôi, thưa các vị. Nếu các vị nhận ra mọi thứ đối tượng mà các vị suy nghĩ, thì cái suy nghĩ đó liền thành cái bị biết, nó liền trượt ra ngoài. Trong khi đó các vị chỉ cần lui vào bên trong thì các vị là cái biết, chứ không phải là cái bị biết. Cái bị biết này, nó là cảm thọ vui buồn của các vị, nó là những hạt giống tiềm phục nơi tiềm thức của các vị, nó là sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó là sự đối thoại thầm lặng trong đây. Nếu ta nói theo cái từ của truyền thống thiền tánh không thì nó gồm có hai phần trong sự suy nghĩ của các vị là tầm và tứ. Tầm có nghĩa là độc thoại, tứ là đối thoại thầm lặng trong đây thôi, chứ không có gì lạ cả. Các vị nhận diện về sự sinh khởi ý thức các vị thì thấy nó có hai phần này thôi. Một là các vị lầm thầm, nói lẩm nhảm, như một bà cụ già rồi nói lẩm nhảm trong đây. Mình có thói quen là mình rất ghét người ta càm ràm, nhưng mà tự thân các vị thì càm ràm còn hơn bất cứ một người nào bên ngoài nữa. Cái này nó luôn nói. Thì điều đó người ta gọi là gì? Độc thoại. Điều thứ hai gọi đối thoại là chi? Nếu mình nhận diện tâm hành mình cho kỹ thì thưa các vị, nó có hai phần. Có khi cái phần thứ nhất thì nó muốn làm điều này, rồi cái phần thứ hai nó chống chế lại. Nó làm trạng sư, nó biện hộ. Một bên thì làm quan tòa phán quyết, một bên thì làm trạng sư biện hộ. Cái điều này nó luôn xảy ra trong tâm thức ta. Thế thì thọ tưởng hành thức, đó là cái từ trong kinh Văn Bát Nhã nói. Nhưng mà nếu mình dùng cái từ vô cùng giản dị để dễ hiểu, đó là cái khả năng vui buồn hờn giận bất an của các vị, những hạt giống nó ngủ ngầm trong tiềm thức các vị, rồi cái khả năng vận hành trôi chảy miệt mài không dừng của các vị, và cái phần cuối nó là cái phần ý thức luôn vận hành, khả năng độc thoại và đối thoại của các vị. Tất cả những cái này đều là cái bị biết, hay nói trong đây là cái năm quẩn của các vị. Còn cái gì là cái biết? Trong đây người ta dùng cái từ là quán, nghĩa là thấy, phải không? Soi thấy năm quẩn đều không, thì dùng cái năng lực tuệ tri, năng lực của cái biết, năng lực của cái nhận biết đơn thuần này, nhận diện ra tất cả những cái kia là cái bên ngoài của các vị, là cái của ta chứ không phải là tự thân ta, là đối tượng bị ta nhìn, thì liền tức khắc chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Độ nhất thiết khổ ách, qua tất cả nỗi khổ. Và mình tin điều này không? Nếu các vị có thực tập thì điều này nó quá rõ ràng và vô cùng dễ hiểu. Khi các vị nhìn đây là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, bất an của tôi, cái căng thẳng của tôi, và các vị nhìn được nó thì các vị là người nhìn, mọi cái là cái bị nhìn, các vị là người đứng trên bờ, mọi cái là chiếc thuyền đang trôi phía xa, chứ không hề là các vị. Trừ khi mình lầm lẫn thôi. Mình lầm lẫn là sao? Mình thấy tôi buồn, thấy tôi giận, thấy tôi bất an, thấy tôi lo âu, thấy tôi phiền muộn. Có nghĩa là các vị đồng nhất, các vị vào trạng thái đó của tâm thì các vị bị nó nhận chìm, các vị khổ não, các vị thất vọng, các vị tuyệt vọng. Trong khi những cái ấy là những cái đến và đi, sinh và diệt trong các vị, cho nên nó không có quyền làm cho các vị khổ. Đúng, nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, lời kinh Đức Thế Tôn nó vô cùng hiện thực. Nó là một pháp hành trì, chứ không phải là để cho ta tụng hàng ngày ra rã là chúng ta không làm được chi với đống phiền não của ta. Không phải thế. Các vị chỉ cần thấm một câu kinh trong bài kinh Bát Nhã này thì các vị có thể chấm dứt nỗi khổ của mình liền, chứ không phải là xa. Có điều dường như mình chưa có cảm thấy cái nhu cầu tu nó là sự cần thiết. Mình càng không cảm thấy cái chuyện loại trừ phiền não bất hạnh của đời mình nó là cái chuyện cần. Mình thích nuôi nó. Mình thích cuộc đời mình nó có một chút hương hoa của buồn, của giận, để trang điểm cho đời sống mình nó có một cái chút gì đó để tự hào với người ta. Còn đời sống mình nó tươi phơi phới, nó tràn ngập niềm vui, không có cái buồn gì đến, chừng như mình chịu không nổi. Cho nên mình lưu nó lại, mình giữ nó lại. Thế thôi, chứ còn kỳ thực là kinh văn của Đức Phật dạy chỉ cần một câu vô cùng hiện thực. Các vị an trú được trong tuệ quán này, tức là các vị chỉ cần nhận diện được tất cả loại phiền não là cái đối tượng bị thấy, các vị là cái thấy, thì các vị chấm dứt liền, vượt ngang qua năm quẩn liền, chứ không có gì khó khăn cả. Và mình đừng tưởng Bồ Tát Quán Tự Tại đó là cái ông Bồ Tát từ quá khứ. Thưa các vị, tự thân các vị đã có Bồ Tát Quán Tự Tại bên trong, mà các vị không có sử dụng vị Bồ Tát đó để cứu các vị đó thôi. Thế nào là quán tự tại ngay nơi tự thân của các vị? Cái năng lực tuệ tri, năng lực nhận biết là Bồ Tát quán tự tại của chính các vị, chứ không hề là vị Bồ Tát nào bên ngoài nhảy vào để giúp cho các vị cả. Tại vì không ai có khả năng nhìn được phiền muộn bất an đang sinh đang khởi, đang đến đang đi, đang mất đang còn trong các vị. Các vị đang buồn, nhưng mà các vị mỉm cười được chứ đâu phải là không được. Ta có khả năng hóa trang được, tức là có khả năng đóng kịch được. Mình giận sôi gan đối với người kia, thế nhưng mà mình gặp mình vẫn tay bắt mặt mừng và vẫn nói cười rất là ngọt ngào. Thế thì cái trạng thái tâm hành bên trong các vị không có thần linh nào nhìn được, chỉ có vị Bồ Tát Quán Tự Tại của chính các vị nhìn ra điều này. Và nếu các vị chịu vận dụng, chịu sống với cái vị Bồ Tát Quán Tự Tại của chính các vị, thì các vị có khả năng cứu mình liền tức khắc. Phiền não, khổ đau, trần lụy của cuộc đời này, thưa các vị, nó vốn là cái không thật. Nó vốn là cái đến và đi, vốn là cái sinh và diệt. Có điều đôi khi người ta rất là vụng về, người ta cứ đồng nhất người ta vào. Và khi họ đồng nhất nó quá lâu rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Họ cảm thấy họ là phiền não. Cũng giống như trong đời sống của các vị quen với cái môi trường như thế đó. Rồi người ta bưng các vị, người ta đặt vào một môi trường khác, các vị vô cùng bỡ ngỡ. Các vị khóc, các vị la, các vị nói thôi trả về cái quê hương của tôi có ao bèo nước động để tôi mò cua bắt ốc thôi, chứ tôi không thể sống trong xã hội văn minh này được. Làm chi mình ra đường mắt không có chiếc xe nào cả. Còn bên kia tôi chỉ cần đưa tay với một cái là xe thồ nó chở tôi rồi. Xích lô nó có mặt liền, cho nên tôi không thể sống được cái quê hương này đâu. Thế thì thưa các vị, do vì mình luyện mình vào cái môi trường sống phiền não đã quen, cho nên mình chấp nhận phiền não là mình. Mình thấy nó là mình, trong khi thực chất các vị không hề là phiền não. Thực chất các vị là người soi sáng nhận biết, các vị chính thực là quán tự tại, có thể nhận biết được từng mặt mũi của phiền não đang sinh đang diệt trong các vị. Hay nói một cái từ đủ để cho chúng ta có niềm tin, đủ để cho chúng ta cảm thấy hãnh diện, đó là ta là hoàng đế, chứ ta không phải là mài. Hoàng đế là chi? Là có quyền ra lệnh cho phiền não mi hãy tắt, thì nó tắt chứ. Chứ đâu phải ăn mài, phải cầu khẩn và van xin ai là xin giúp giùm tôi cho tôi bớt phiền não, thưa không. Và sâu hơn nữa một điều rất rõ ràng, hoàng đế có nghĩa là các vị là người ban phát, chứ các vị không phải là người đi xin. Ban phát là chi? Các vị sống được với cái năng lực tuệ tri hiện tiền của các vị, thì các vị nghiễm nhiên lòng nó tràn đầy niềm vui, phúc lạc. Không có cô đơn, không có trống trải, không có cần ai lấp đầy đời sống tâm thức của ta. Không có cái nhu cầu rượt đuổi ngược xuôi, cần cái chỗ tựa nương gì cả. Ta chính là chỗ tựa cho người, chứ ta không hề tìm ai để tựa cả. Và cái điều kỳ lạ, khi chính các vị là cội tùng, hiên ngang, sừng sững là hoàng đế rồi, thì người ta tìm tới các vị người ta tựa, người ta nương. Còn khi các vị là một loài dây leo, các vị mong muốn tìm một người để tựa nương đời sống của mình, để ve vuốt tình cảm của mình, thì các vị mở mắt, các vị nhìn khắp gầm trời này, cái người nào các vị ưng ý thì người đó cũng giống như các vị vậy, cũng đang lanh quanh, đang tìm chỗ tựa vậy đó. Thế cho nên ta chỉ gặp những kẻ ăn xin cùng với ta, để cùng chìa chiếc thau bể ra xin của nhau. Và thưa các vị, đã là ăn xin thì không hề có gì để cho nhau cả. Cho nên hãy làm cho mình làm hoàng đế đi. Hãy trở thành hoàng đế đi. Hãy trở thành người ban phát đi. Hãy trở thành một người sống hiên ngang với năng lực tuệ tri của chính mình đi. Rồi các vị thấy cuộc đời này nó vô cùng dễ chịu. Bằng không thì ta đi lanh quanh tới đâu, ta cũng chỉ là người xin chút niềm tin của người, xin chút tình cảm của người, xin chút quan tâm của người để sống còn. Ta không thể tự lập trên đôi chân của ta được. Và đời sống của chúng ta từ quá khứ tới hôm nay, dường như ta chỉ là người ăn mài thôi. Không biết nói có móc lòng nhau không, nhưng mà chừng như các vị nhìn vào tâm thức các vị coi, mình giống như thế. Mình luôn xin xỏ tình cảm của người này, xin xỏ tình cảm của người kia. Nếu là ông chồng thì ông rất là cần sự thương yêu của bà vợ mà không thương ông thì ông đã khổ rồi. Rồi bà vợ thì cũng thế, cũng rất là cần sự thương yêu chăm sóc của ông chồng. Ông mà không buồn chăm sóc thì bà cũng khổ rồi. Bà cứ đo cái mức độ chăm sóc của ông, bà biết rằng ông thương nhiều hay thương ít. Lâu lâu bà trách cứ nói, tôi nhớ hồi ông mới quen tôi thì trước khi đi thì ông mở cửa xe, bây giờ sao tự nhiên ông ngồi ông bóp còi in ỏi vậy. Mới có 5 phút trễ thôi mà ông đã chữ rầm rì. Rồi xuống thì không buồn mở cửa xe, còn mặt thì nắng mày nè, vân vân. Trong khi đó ngày xưa tôi nhớ lúc mới quen là ông đợi tôi 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, vô cùng là tươi vui, hỏi anh có buồn không đó. Giờ không, càng đợi càng hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, chúng ta lanh quanh chừng đó việc thôi. Mình đo cái mức độ ve vuốt tình cảm mình bằng những cái chuyện chăm sóc, bằng cử chỉ, bằng lời nói của người ta. Mình luôn xin người ta, xin sự thương yêu của người ta, xin sự quan tâm của người ta. Người ta không quan tâm thì mình vô cùng khổ sở. Và nếu các vị là hoàng đế thì các vị không cần xin của ai cả, lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và chỉ có một con đường duy nhất để làm hoàng đế, đó là các vị quay về bên trong tự thân các vị. Các vị sống với cái bản chất rất là thực của các vị, đó là cái năng lực tuệ tri, đó là bản chất thực của các vị. Nói theo kinh văn là các vị là quán tự tại, là năng lực nhận biết. Thì mọi thứ, thưa các vị, nó đến thì cũng vui, mà nó không đến thì cũng vui. Nó có thì hoan hỷ, mà nó không có thì, thưa các vị, càng hoan hỷ, không có buồn phiền. Và tự nhiên ta tách rời ta với những cái nỗi phiền não nó dây quanh đời sống ta, và ta đủ kiên nhẫn để cảm thấy vùng này phiền não nè, đứng dậy rũ bỏ bước đi. Chuyện này gây phiền não nè, đứng dậy rũ bỏ bước đi. Còn không thì các vị cảm thấy nó phiền não vô cùng, nhưng mà rất là kinh sợ. Tại vì những thứ phiền não này nó làm cho mình đỡ trống trải, đỡ cô đơn, đỡ cảm thấy tủi thân. Cho nên rất cần những cái dây dưa của sự phiền não. Còn nếu các vị nhận ra được bản chất của các vị là quán tự tại, hay bản chất của các vị là hoàng đế, thì các vị hiên ngang rũ cái lớp áo phong trần của các vị rất dễ dàng, trở thành một người hiên ngang giữa trần đời này. Cái dân liều mạng, cái nhân thế nó không có biết đạo lý gì hết, nhưng mà nó sống vô cùng kiêu hùng. Nó chỉ có một cái tiêu ngữ thôi. Tiêu ngữ gì các vị biết không? Chết là cùng. Chết là cùng. Có ngán đất trời, thưa các vị. Mọi việc nó đi đến cái chỗ cuối cùng của nó là cái chết thôi, chứ có cái gì hơn cái chết. Sợ nhất của đời người, các vị nghĩ coi là sợ cái gì nhất? Chết là cùng, phải không? Cái dân giang hồ đâm thuê chém mướn đó, nó còn đâu có biết đạo lý chi, mà nó sống rất là hiên ngang. Nó không biết sợ chi cả. Chết là cùng. Và đời người, thưa các vị, nỗi sợ lớn nhất là cái chết thôi. Nhưng mà nếu các vị nếm được hương vị Phật Pháp thì chết hay là không chết? Tất nhiên cái quy trình thân sinh diệt này thì nó theo với cái sống và chết, tuổi già và bệnh hoạn. Thế nhưng mà cái không bệnh nó có trong cái bệnh hoạn này, cái không vui buồn nó có trong cái vui buồn, cái không sinh diệt nó có trong cái sinh diệt này. Tức là vui buồn thì đến và đi, nghĩ suy thì bồng bềnh lại qua, thân thì theo với cái chu kỳ già cỗi. Nhưng mà cái tuệ tri, cái năng lực nhận biết của các vị thì nó không già, không buồn, không vui, không chết, không sống, không đến, không đi, không sinh, không diệt gì cả. Nhận ra được nó rồi thì người ta có được niềm tin vô cùng vững chắc với con đường tu tập, không có phải liều mạng như những tên giang hồ thách thức chết là cùng. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta nắm được đạo thì chúng ta nhìn ra là chết là việc của thân sinh tử, mà ta vốn là năng lực vô sinh bất diệt, nó đang hiện tiền trong mình hài này, nó đang chảy cuồn cuộn trong đây. Cho nên thưa các vị, vui buồn đến và đi như cái chết rất nhanh, rồi hình hài này là cái chết chậm, rồi suy nghĩ các vị là một loại chết trong sát na, nó cũng đến và đi. Nhưng mà cái không chết là cái nhận diện những cái này, đương nhiên là bất sinh bất diệt. Thế thì còn có nỗi sợ gì đến với đời sống của các vị được đâu. Chỉ cần hiểu ngần này thôi thì gọi nó là quán tự tại Bồ Tát. Chỉ cần sống với điều này thôi gọi là thực hành tuệ giác bát nhã sâu xa. Và chỉ cần làm ngần đó việc thì mọi thứ phiền não rớt khỏi tâm thức của các vị. Năm uẩn không còn ràng buộc các vị thì không có khổ nào dính với các vị cả. Nói như thế không có nghĩa là người tu tập đến ngần này thấy thân của mình không có. Họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng họ luôn an trú trong tuệ quán, an trú trong tự tánh bát nhã. Họ sống thế thôi. Đó là cái điều mà bài kinh này tặng cho chúng ta. Và không cần nhiều, mình nói một vòng để trở lại cái diện nó rất là gần trong cuộc đời của chúng ta thôi. Không cần nhiều, thưa đại chúng, mỗi sáng các vị trước khi đi làm, các vị thắp hương. Mình nghĩ thắp một nén hương trầm ngắn vậy thôi, tại vì nhiều quá nó làm mình ngột ngạt khó thở. Một nén trầm rất ngắn, thắp hương xong, thỉnh chuông xong, lại Phật đàng hoàng, tụng một bài kinh Bát Nhã hồi hướng, rồi tỏ thiền 15 phút rồi đi làm. Các vị xây dựng được một ngày trên cái nền tảng của phước điền tụng kinh hồi hướng, và xây dựng cái tâm an bình tĩnh lặng của mình bằng 15 phút thiền tọa, thì các vị thấy một ngày nó vô cùng dễ thương và nó vô cùng xứng đáng với mình. Bằng không thì một ngày nó trôi qua, thưa các vị, nó mất hút, mình nắm lại không được. Và nếu mình thực tập điều đặn điều này mới có cơ may làm chủ được sinh mạng của mình, làm chủ được chuyện đến và đi, sống và chết. Bằng không thì mình học đạo lý cho vui, chứ còn thâm nhập vào chánh pháp, nếm được hương vị Phật pháp để hành trì, chừng như chuyện đó nó còn xa vời vợi. Các vị thử làm những bước vô cùng căn bản như vậy đi. Thưa đại chúng, là có khi người ta tưởng tôi tu cái chi ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, tôi chỉ tu từng chút một, chứ không phải là tu cái chi ghê gớm cả. Tôi dặn tôi là hôm nay chưa có thể công phu được một ngày nó hoàn thiện như người ta nhập thất sống miên mật được với tuệ giác Bát Nhã, thì yêu cầu là quét phòng, quét nhà, đi tới đi lui, sắp xếp sách vở lại, an trú được trong tuệ giác Bát Nhã đi tu ngần đó thôi. Rồi sau đó tôi cho anh nghỉ, anh tu ngần đó thôi. Thế là làm ăn được ngần đó, cái mình lấn thêm chút thì giờ nữa, tôi cho phép anh tu từ đây xuống với nhà ăn, từ nhà ăn đi lên thôi. Anh làm thế nào anh bước 50 mấy nấc thang từ tăng xá xuống nhà ăn của Lộc Quyển, anh bước cho nó đàng hoàng, hãy thiền hành đi lên thang đi xuống thang cho được cho tôi. Anh tập ngần đó đi. Thế rồi đi nửa chừng, thân ở đây mà tâm nó chấp cánh, nó bay như trực thăng, nó bay cái dèo mất tiêu. Chợt nhớ, ôi, mình ra lệnh cho mình là hãy làm ăn cho nó đàng hoàng, trong lúc đi thiền hành đi lên thang xuống thang thôi, mà làm như thế này thì không được. Ăn thì ăn thiệt, mà tu thì tu giả vờ, thế này thì không được rồi. Cho nên thôi vui lòng trở lên đầu thang đi xuống giùm cho tôi, cho đàng hoàng, từng bước cho nó đàng hoàng. Và thưa các vị, mình chỉ làm gần đó việc thôi. Mình thực tập từng chút một trong cuộc đời. Rồi mình hứa với lòng rằng trước khi đi dạy học, trước khi đi xuống phố, anh làm ơn anh xá dùm Đức Quan Âm, anh thờ trên bàn Phật dùm. Hãy coi Đức Bồ Tát Quán Tự Tại là một con người vô cùng sinh động đang có trong phòng của anh, chứ không phải là cái tượng đâu nghe. Cho nên trước khi đi anh chào đàng hoàng, anh nói với Ngài xin phép Ngài cũng đi. Rồi về nguyên tắc là khi ta chào đi thì ta về ta cũng phải chào, thưa Ngài con mới vừa về. Dặn lòng làm được hai việc đó cho nó đàng hoàng cho tôi. Thế nhưng mà cái anh chàng Phước Tịnh thì cũng đáng trí, cho nên đi thì nhớ chào. Tại sao vậy? Thấy trên đường xe có khi người ta bất thần bị cái rầm cái người ta chết mất, cho nên sợ chết, đi thì chào đàng hoàng, niệm Quan Âm 3 tiếng rất ngon lành. Thế rồi về yên bình rồi nhớ làm chi? Quên mất. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thường, thưa các vị. Đi thì chào hỏi đàng hoàng, niệm Phật đàng hoàng, xin Ngài gia bị cho con, để cho cái mạng mọc của con nó còn lại giữa trần đời, để con còn đi làm ăn với người ta. Rồi đi yên ổn, về yên ổn, rồi về tới nhà các thầy tay bắt mặt mừng, thầy thầy ra đây uống trà. Thế thì mình quên mất, uống trà đâu đấy xong rồi tới chừng vô cởi áo đàng hoàng, ủa mình quên chào Đức Quan Âm của mình đây. Thế rồi làm sao? Thôi yêu cầu anh mặc áo tràng lại đàng hoàng, đứng nghiêm trang anh chào lại. Mà nhớ nha, lần này là tha cho lần thứ nhất, lần sau không có tình trạng này. Thế rồi lần sau có không? Cũng quên nữa, cũng quên nữa. Và bản thân mình, thưa các vị, mình tu những việc nó vô cùng giản dị, từng chút một, mình lấn cái thời giờ tu của mình nó càng ngày càng nhiều hơn. Một ngày của đời sống phàm phu mình thả trôi 12 tiếng đồng hồ. Bây giờ tu có nghĩa là các vị thực tập để cho có những thời gian xen kẽ vào 12 tiếng đồng hồ chìm trong vô minh. Thay vì ngày xưa vô minh 12 tiếng đồng hồ, thì bây giờ mình cắt ngắn cái quãng vô minh lại. Tức là mình làm cho cái sự vô minh nó chỉ có mặt trong một tiếng thôi, rồi nó có giác ngộ được vài ba phút, rồi một tiếng vô minh giác ngộ vài ba phút. Và tôi nghĩ là người sống ở trong trần thế này đều mang cái phẩm chất phàm phu như nhau, cho nên chúng ta đều phải thực tập vô cùng kiên nhẫn như nhau. Và nếu các vị thương mến đời sống các vị cho đủ thì các vị hãy thực tập những điều nó vô cùng là đời thường như thế này. Bằng không thì một đời người đi qua rất nhanh thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy. Nên có một thời tụng Bát Nhã vào mỗi sáng, tọa thiền 15 phút vào mỗi sáng, và trước khi ngủ nếu được thì các vị nên có một thời tụng kinh rồi các vị thiền tọa trước khi ngủ. Đây là vốn liếng của cuộc đời. Bằng không thì tu mà chúng ta không có gầy được cái vốn, giống như chúng ta nói chuyện đi buôn mà chúng ta không có đồng xu nào để đi buôn cả. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai chúng ta đi vô. Mình muốn nói về cái quan niệm đời sống của chúng ta về có và không giữa trần thế này. Hôm bên Cali, các anh bên đây gọi điện thoại qua. Thế thưa Thầy, hai ngày tu tổ chức ở chùa Tích Lan và tụi con sẽ đăng báo mời cộng đồng người Việt tới nghe. Xin Thầy cho chủ đề. Thưa các vị, hồi xưa giờ mình đi dạy học các nơi, mình không hề có chủ đề gì ra trước cả. Mình cứ đến rồi mình nói líu lo, rồi sau đó rồi đặt chủ đề sau. Trúng cái gì cũng trúng thôi. Có khi đem những điều hiểu biết trong bụng mình ra, và một cái hội trường có khi cái nhu cầu người ta chưa muốn nghe những cái điều gì trong kinh văn, cho nên mình cứ hết chuyện nọ tới chuyện kia, có khi kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh nữa. Cho nên chủ đề trước dường như mình chưa bao giờ làm cả. Thế rồi anh Khánh và các anh bên đây gọi điện thoại qua, mình ngần ngừ thôi, nói thôi cứ đặt đại mấy cái chủ đề nghĩ trong đầu rồi nói đại ra. Là thứ nhất là tịnh độ trong ta. Mình nghĩ điều này có khi nó rất là cần, tại vì đa phần các Phật tử đều từ truyền thống của Tịnh Độ Tông. Các vị niệm Phật, các vị tu tập theo truyền thống đã quen, cho nên mình mong rằng cái điều đó chia sẻ để nó dễ hội thông được, các vị không đến nỗi dị ứng. Thế là chủ đề thứ hai, hai ngày thì phải hai chủ đề. Mình ngần ngừ, mình muốn lấy luôn một chủ đề, thế nhưng mà các anh nói thưa Thầy, lấy một cái chủ đề gì khác. Tôi nói ồ, thôi thì các anh cứ lấy cái chủ đề là chiều không gian của tâm thức. Thế rồi anh đánh ra văn bản anh mời các Phật tử thì nó thành cái chữ chiều không tâm thức. Và chiều không tâm thức có nghĩa là chi? Chiều không tâm thức có nghĩa là chi? Thưa các vị, hai chủ đề này, chủ đề nào nó cũng hay và nó có sự liên hệ với nhau. Và hôm nay cái điều chúng ta sẽ bàn vô đó là chiều không tâm thức hay là chiều không gian tâm thức. Dường như là cô Nho Nghiêm cô dịch ra cái chủ đề này có nghĩa là chiều không gian của tâm thức, có phải không? Không biết mình nghe đâu trong cái văn bản, dường như là cô dịch ra là chiều không gian tâm thức. Cái điều đó nó cống hiến cho người Tây Phương đi vào cái chủ đề này nó rất là dễ. Và thưa các vị, là mình nhìn vào cái hiện tượng của thiên nhiên á, thì nó có hai phần rất là rõ thôi. Tức là cái phần hữu vi, cái phần vật thể ngăn ngại thì nó rất ít, mà cái phần không gian thì nó mênh mông không có lường được. Và những nhà thiên văn học thì họ bảo rằng trong không gian vô hình mênh mông này, cái phần vật chất hữu vi như những tinh cầu, dù đó là tinh cầu còn sống hay là tinh cầu không có sự sống, như hành tinh này, như mặt trăng hay như quả tinh vân vân, đó là cái phần hữu vi mắt người có thể nhìn được, viễn vọng kính của mình có thể chụp hình được. Nhưng mà Nếu chỉ ngần đó trong không gian mênh mông này thì nó không làm cân bằng được cái không gian mênh mông như thế đâu. Cho nên ngoài những loại hình thể người ta chụp hình được, viễn vọng kính thấy được, soi sáng được, thì nó còn những cái vùng đành rằng không có chi cả, nhưng mà không phải là không. Tức là nó có một cái lượng vật chất giữa không gian mênh mông này, nó mới cân bằng được cái sự vận hành của những thiên hà. Nếu không có một cái dạng vật chất vô hình thì nó không cân bằng được những cái dãy thiên hà. Cho nên cái mà chúng ta gọi là không, nó không phải là không, mà cái đó là do vì mắt của chúng ta nó vô cùng hạn chế. Thậm chí là cái ngành khoa học về không gian nó cũng vô cùng hạn chế, chứ chưa phải là nó mở tung hết mọi vấn đề. Cho nên nó chỉ thấy cái phần nó thấy được mà thôi. Còn phần không thấy được thì thưa các vị, nó còn rất là mênh mông, rất là sâu kín. Và thậm chí người ta bảo rằng không gian nó có tới nhiều tầng, nhiều chiều, chứ không phải một chiều như chúng ta thấy, chiều ngang, chiều dọc, chiều đứng như quan niệm thông thường của chúng ta. Ví dụ cách đây chừng 100 năm, người ta không thể hình dung rằng không gian này là cái có. Nhiều lắm mà thăm dò thấy là nó có bụi, nó có oxy, nó có thán khí, dừng ngang đó thôi, không thấy gì hơn. Thế nhưng mà sau đó thì khi khoa học phát triển đến một tầng, người ta thấy là trong không gian vô hình này có điện, có vô cùng những cái lực trọng trường của trái đất vân vân. Và thưa các vị, thậm chí là những tia phóng xạ từ ngoài tầng không gian đi vô đây, người ta cũng bắt đầu thấy ra. Và khoa học càng đi vào cái chiều tinh mịn bao nhiêu thì họ thấy không gian này không phải là cái không, mà là cái có tràn đầy, chứ không phải là cái không. Nếu nó không có những cái tín hiệu thì tôi đố các vị có thể mở điện thoại lên mà các vị bắt được những cái thông tin. Các vị không thể mở tivi lên, mở radio lên. Thế thì thấy thì không, nhưng mà nó là cái có. Và cái điều mình muốn thưa đó là cái phần có rất ít, phần nó biểu hiện rất nhỏ, mà cái phần không, phần mênh mông và phần sử dụng được thì nó rất nhiều, nó tiềm phục, rất là tinh mịn mà ta không thấy. Thế là hai phần này, cái có quan trọng hay là cái không nó quan trọng? Cái chiều không mới là quan trọng. Ví dụ như người ta xây cái nhà nó vô cùng hoành tráng, ở giáp vàng, ở tường, họ nạm bạc, ở nóc, để làm chi? Để làm sang, làm đẹp, để khoe mẽ với đời, để kiêu ngạo cho vui thôi. Nhưng mà cái phần sử dụng không phải là cái nóc, không phải là vách tường vàng. Phần sử dụng là cái chi? Là cái không gian bên trong, có phải vậy không? Rồi các vị sơn phết hình hài này, mặt mày của các vị, hình hài của các vị vân vân, là để cái phần không gian bên trong sử dụng, chứ không phải là hình thể bên ngoài. Cái ví dụ gần là có những anh chàng vô cùng lực lưỡng, vai u thịt bắp. Thế nhưng mà khi người ta đụng đến những cái cảm thọ của anh, hoặc khi anh thất tình, hoặc là khi anh buồn khổ, thưa các vị, anh ngã rụp xuống còn thua những người mà bình thường ốm yếu nữa. Khi hoảng sợ đến, khi âu lo phiền muộn đến, thì tự nhiên người đó mất hết cả một năng lực, họ rủ người xuống. Và có những người, như có một lần có một cô gái kia, cô đứng cô biểu diễn về khí công thôi, cô mảnh mai vô cùng, cô đưa cái cánh tay ra để cho người ta bẻ cụp vô, thì cái anh chàng to khỏe lực lưỡng, anh thấy bẻ vô cái nhẹ nhàng. Và khán giả người ta cười ồ, ta nói thế thì có cái gì gọi là khí công, có gì gọi là ghê gớm đâu, cũng bình thường thôi. Cô nói tại vì cô chưa vận lực, cô chưa có ra lệnh cho tay của cô cứng đó. Rồi các anh hãy xem. Thế rồi cô đưa cánh tay cũng bình thường, cũng không có nghiến răng, không có gồng gân gì, mặt mày không có đỏ gì, cứ bình thường như bao nhiêu người bình thường. Thế rồi một anh chàng lực sĩ tới bẻ tay vô, bẻ không nổi. Người thứ hai, hai người dùng hết sức, cô bẻ vô vậy, không vô. Trong khi họ có thể bẻ một thanh sắt cong như trò chơi. Và cô giải thích, cô nói là khi tôi tác ý Mình dùng cái từ tác ý của Phật cho dễ hiểu. Khi tôi tác ý, khi tôi ra lệnh, tôi nói tay ơi mi hãy cứng lên như một thanh thép. Thì thưa các vị, mình hình dung là cái cánh tay của cô nó rắn như một thanh thép. Hai võ sĩ khỏe mạnh mà ta cứ phập phồng, khi thấy họ bẻ thì mình sợ nó gãy cái tay của cô gái kia. Quá ra là không có gãy gì cả. Họ vận sức đỏ mặt tía tai nhưng mà bẻ không vô là không vô. Thế thì cái điều gì nó làm nên cái sự cố nơi con người mảnh mai kia? Rõ ràng là cái phần không bên trong, phần tâm thức bên trong nó ra lệnh. Nó biểu rằng mi hãy rắn lên như một thanh thép. Thế thì tai rắn lên một thanh thép. Và cái năng lực vận hành bên trong, thưa các vị, nó rất là vô hình, nhưng nó lại là cái phần chủ đạo của hình hài này. Phần hình hài này mình lặp lại thì các vị thấy nó nặng bao nhiêu phao, nó cao bao nhiêu feet, các vị còn có thể thăm dò được, đo đếm được. Người ta có thể đếm được bao nhiêu hạt bạch huyết cầu, hồng huyết cầu trong máu của các vị. Thế nhưng mà cái phần bên trong, tức là phần tâm thức vận hành, thì người ta không cân được, không đo được, không đếm được, không làm cái chi để nó hiển hiện hết. Và thậm chí chẻ hình hài người ta ra từng mảnh nhỏ, tìm trong tế bào thì không thấy cái gì gọi là tinh thần bên trong cả, là ý chí bên trong cả, người ta không thấy. Cái phần cạn nhất như Đông Y đã khám phá là huyệt đạo của anh, kinh mạch của anh, tôi đố mà tìm ra được. Họ mổ một hình hài con người ra, họ tìm không thấy cái chi là huyệt đạo cả, không thấy cái chi là kinh mạch cả. Thế nhưng mà một người to lớn lực lưỡng như thế, chỉ cần những nhà Đông Y họ phóng một mũi kim thôi là cả người tê liệt. Thế thì các vị hình dung là cái cạn mà kinh mạch huyệt đạo Đông Y người ta tìm không thấy, mà nó có hay là không có? Có chứ. Thế thì cái phần bên trong đó là phần tâm thức vận hành chỉ đạo cho thân này, là cái phần nó vô cùng vô hình, vô cùng tinh tế. Nhưng mà điều thứ nhất là nó rất thực. Điều thứ hai, nó làm chủ đời sống của các vị. Thế thì hai phần, cái chiều không gian hữu vi bên ngoài thì có sinh và có diệt, có cân đong đo đếm được. Mà cái chiều không gian bên trong của tâm thức các vị thì không cân đong đo đếm được, mà nó là cái phần làm chủ cho đời sống của chúng ta, hình hài của chúng ta, vui buồn của chúng ta, ưu tư phiền muộn của chúng ta. Thế thì cái chiều đó nó vô cùng quan trọng đối với đời sống con người. Hay nói cách khác, nó là nền tảng cho mọi pháp hành từ bên ngoài cho tới bên trong của các vị. Thế nào là nền tảng cho mọi pháp? Ví dụ như cái điều rất là cạn, rất là dễ hiểu là các vị muốn xây một ngôi nhà, các vị muốn làm một công trình gì thì cái yêu cầu đầu tiên là cái vùng đất của các vị. Các vị phải dọn dẹp cây cối sạch sẽ, không còn những cái nhà cất linh tinh, có một quảng bằng, có một không gian rộng, thoáng, trống, vắng để cho các vị đổ nền nè, rồi các vị mới dựng nhà lên. Có phải vậy không? Các vị muốn làm một con đường giống như chính phủ Canada muốn làm những con đường, đường hầm để đi xuyên từ tỉnh này qua tỉnh kia, từ miền Đông Canada qua miền Tây Canada. Thế thì họ phải làm thế nào để có một khoảng trống phía dưới để làm con đường hầm? Trên trời cũng thế, dưới đất cũng thế, và trên mặt đất cũng vậy. Mọi công trình nó đều đòi hỏi cái khoảng không để nó xây dựng, để nó có mặt. Mọi vật thể hữu vi đều đặt trên cái nền của cái không mà có. Nếu không có cái không thì không thể sinh ra cái có được. Nếu không có quãng không gian mênh mông thì tôi thách đó, làm gì có hành tinh này, làm gì có quả tinh, làm gì có mặt trăng vân vân, không hề có. Làm gì có mặt trời vân vân. Thế thì cái không nó làm nền cho mọi pháp hữu vi. Thì cái không bên trong nó làm nền cho mọi sự sống trong hình hài của chúng ta. Thế thì phần cạn là phần có, phần tinh tế hơn, phần mịn là cái phần chiều không gian sâu bên trong các vị, vốn nó là rỗng, vốn nó là lặng, vốn nó là không, không cân đong đo đếm được, nhưng nó vô cùng quan trọng, nó làm thành đời sống của các vị, nó giúp cho các vị vận hành, giúp cho các vị tồn tại. Đó là bước thứ nhất, chúng ta đi vào cái chiều không bên trong của tự thân ta. Bước thứ hai, trong cái chiều không này người ta chia nó ra là hai phần, là ba phần. Mình thể hiện nó ra trong cái hình vẽ là các vị thấy nhu cầu tĩnh tâm hay là cái nhu cầu thiền tập là nhu cầu rất là tự nhiên. Mình chia nó ra làm thế này đi, thành cái vòng tròn. Đây là cái chiều tâm thức bình thường. Cái này thì nó thấp hơn bình thường, cái này thì nó cao hơn bình thường đây. Cái chiều tâm thức bình thường chúng ta nó trong cái quãng này đây, nó gồm cái gì gọi là bình thường? Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, căng thẳng, bất an, thất vọng và tuyệt vọng. Mỗi một ngày, đó là mình nói một cái khiêm tốn, nhưng mà nếu nói cho đúng là một đời mình di chuyển trong cái chiều không gian tâm thức này thôi. Ví dụ như ở đáy của nó, đó là lúc các vị ít nghĩ suy, ít toan tính. Rồi lên phần trên một chút là lúc các vị bận rộn lo âu toan tính. Còn cao hơn một tầng nữa là lúc này là đầu của chúng ta vô cùng căng thẳng, nó muốn nổ tung ra. Thì chiều tâm thức nó đang lên tới trên cận kề với cái sắp nổ tung. Và khi nó hạ thấp xuống thì đó là trường hợp có thể chúng ta sắp chìm vào giấc ngủ, trong cái tình trạng quá ư là mỏi mệt. Cho nên tâm thức tự nhiên nó có một cái độ lắng, độ yên, nhưng mà nó vẫn còn những cái sao động vô cùng mịn trong tâm thức của chúng ta. Và chúng ta di chuyển tâm thức của chúng ta trong cái chiều không gian này thôi, tức là lên và xuống, xuống và lên. Người nào may mắn thì họ giữ được cái mức cân bằng ngay chính giữa này. Người nào mà tâm thức của họ nó uể oải, nó mệt mỏi, ít nghĩ suy, nó chỉ bận rộn về cái ăn, về cái mặc bình thường, và khi nhu cầu ăn mặc đủ thì nó không còn lo lắng, thì nó thấp xuống chừng này. Và trong cái trạng thái khung tâm thức như thế này, thưa các vị, có những lúc người ta cảm thấy nó vô cùng mỏi mệt, vô cùng nặng nề, cho nên họ tìm cái cách gì đó để họ rớt xuống một cái vùng tâm thức thấp hơn. Thì cái mức độ tâm thức thấp này đầu tiên nó làm cho người ta lỏng được tất cả những cái nặng nề của đời sống bình thường. Người ta dùng cái chi thì nó có thể rớt vô cái vùng tâm thức thấp như thế này. Vài cốc rượu thôi, rớt xuống đây. Và thêm vô vài cốc nữa, 5-10 cốc rượu nữa thì nó rớt xuống thấp nữa. Thấp nữa thì sao? Thấp nữa thì sao? Thưa các vị, nếu uống chừng vài chai rượu thì các vị gần gần với tâm thức của loài động vật rồi đó. Tức là cái dạng suy nghĩ của các vị nó tắt, nó tạm thời, bản ngã của các vị nó bị lắng đi, nhưng mà các vị sẽ chìm vào cái sự vô tri, không còn nhận biết. Và tùy vào cái mức độ làm hôn mê, làm mụ trí não các vị bao nhiêu mà các vị chìm càng ngày càng sâu xuống bao nhiêu. Sâu hơn nữa thì nó gần với loài thực vật. Cạn bên trên thì nó gần với loài động vật. Loài động vật nhìn vào mắt của nó thì biết điều này. Nó chỉ có đời sống hiện tại, nó không có quá khứ để ưu tư, nó không có tương lai để toan tính. Động vật nào nó cũng bằng lòng với đời sống hiện tại. Ta tưởng chừng như mắt của nó thể hiện được cái sự quan lạc, sự an tĩnh, nhưng mà thưa không, sở dĩ nó là động vật khác với động vật loài người là do vì tâm thức của nó không có quá khứ để u buồn, để nhớ nghĩ, không có tương lai để toan tính. Chỉ có loài người cái điều kiện nó rất là hoàn thiện, đã tiến bộ tới hàng triệu năm rồi mới phát triển được thành một bộ óc như thế. Đó là về vật lý. Về tâm thức thì thưa các vị, đã tiến hàng triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi mới có thể tiến thành một bộ óc hoàn thiện như loài người. Có quá khứ để u buồn, để nhớ nghĩ, có tương lai để toan tính. Và thậm chí Kinh Văn Đức Thế Tôn dạy là nếu muốn chứng quả chánh giác thì không thể đi đến một hành tinh nào
mà có thể có được điều kiện để tu tập bằng hành tinh của loài người, bằng cái kiếp sống của loài người cả. Loài người đó là một gạch nối của thiên thần và của quỷ dữ. Hay nói một cách khác là loài người là gạch nối của các bậc thánh và của những tầng lớp động vật thấp. Tùy theo năng lực đời sống của anh có thể là người, có thể là con vật. Người ta ghép cái từ con người đó, nó cũng rất là chính xác thưa các vị. Và chỉ cần 5-10 ly rượu thôi thì cái tình trạng tâm thức của anh nó chìm vào với sự hôn mê. Anh không còn nhớ quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Anh chỉ giải quyết cuộc sống anh ngay hiện tiền. Thế thì nó đã gần bằng với tâm thức động vật. Thế rồi uống nhiều hơn nữa thì người ta càng làm mụ tâm thức người ta, mất trí thông minh, càng ngày càng mất đi năng lực tự giác, chìm sâu xuống trở thành một loài thực vật giữa trần gian này, không phải xa lắm đâu. Và từ cái điều này chúng ta liên hệ đến một vài điều Đức Thế Tôn dạy trong ngũ giới thôi. Các vị hình dung là uống rượu nó đâu phải là ghê gớm như giết người, nó đâu phải là ghê gớm như ăn cướp của người ta, nó cũng không phải ghê gớm như là mình dùng lời mình làm ly gián người, làm mạ lị người, xúc phạm người, và cũng không phải là cái tội tà dâm chi. Thế nhưng mà được liệt vào một ngang với 4 tội phía trước, ngang với giết người, ngang với cướp đoạt, ngang với tà dâm là sao? Là sao? Đức Thế Tôn gọi là nó diệt mất, nó làm mất năng lực trí tuệ của anh hiện tiền. Anh có thể phạm vào ngàn vạn lỗi, nhưng mà cái điều quan trọng hơn, nó rất tinh tế đó là ngay hiện đời anh làm cho đầu óc của anh nó cùng lục, nó mụ đi, nó mất đi sự thông minh. Một hôm đứa đệ tử tôi nói thưa thầy, người ta có một cái nghiên cứu là chỉ cần anh uống chừng vài chai bia chứ đó, tôi không biết mấy chai, hù mấy ông luôn, thì gan của ta nó như một cục mỡ, nó không còn khả năng lọc luyện máu, và phải mất một tuần nó mới hồi phục sự sống nó như bình thường. Mà nếu chúng ta cứ vận dụng cái chất men như thế để làm cho tâm thức của mình nó lắng đi, nó yên đi, thì thưa các vị, càng ngày người ta càng chìm sâu vô cái sự kém thông minh. Và quả báo đó không phải đến hiện tiền của một người kia, mà các vị sinh con ra, thưa các vị, cái ảnh hưởng này nó đến với thế hệ con ta. Chúng ta trách là tại sao con của tôi nó không thông minh, nhưng mà đôi khi mình nhìn lại cái tại sao như thế. Có khi là trong cơn say đứa bé nó ra đời, lúc người cha giao phối, đứa bé nó tình cờ nó có mặt. Thế thì thưa các vị, nó lãnh đủ cái nghiệp của các vị do các vị uống rượu mà nó. Thế nhưng mà những chuyện đó chuyện linh tinh, xa chuyện gần là thế này. Tâm thức người ta càng căng thẳng bao nhiêu thì người ta càng có một cái nhu cầu, đó là tìm một chút yên bình. Nếu không có pháp hành trì, không nếm được hương vị chánh pháp, thì người ta nghĩ rằng một là hút một chút áp phiện, hai là uống một vài cốc rượu, ba là tìm vui trong phim ảnh nghệ thuật, tìm sự lãng quên để cho nó vơi, để cho nó nhẹ sự căng thẳng. Thì từ cái chiều không gian tâm thức bình thường, các vị rớt xuống cái chiều không gian của tâm thức, càng ngày càng chìm trong vô minh, càng chìm trong vô nhận biết. Thế thì mình càng làm cho cái năng lực tuệ giác của mình càng ngày càng giảm đi. Và bây giờ thì nó có rất là nhiều cái phương pháp làm cho người ta lãng quên đời sống tâm thức bình thường, ta rớt khỏi cái vùng tâm thức bình thường bằng cái chi? Thưa các vị, chương trình game nó cũng là một loại làm mụ tâm thức của chúng ta, làm cho cái năng lực thông minh của chúng ta mòn bao giờ không hay. Mình cứ đầu độc mình giờ này qua giờ kia trong cái chương trình phim ảnh, chương trình game. Thưa các vị, nó không thua gì với những cốc rượu hoặc là những điếu cần sa là mấy đâu thưa các vị. Thế cho nên trường hợp thứ nhất, từ dạng tâm thức của bình thường, từ cái không gian tâm thức này, người ta cảm thấy là nặng nề quá, cho nên người ta rớt vào cái vùng không gian tâm thức thấp như thế này rất là dễ, bằng một vài loại dược liệu, bằng một vài loại giải trí bên ngoài. Thì điều này nó làm người ta càng ngày càng mụ dần, không có phát triển được năng lực trí tuệ. Đó là điều thứ nhất người ta tự làm. Điều thứ hai, nó có một cái điều rất là thiên nhiên tạo nên, nữa là chi? Thưa các vị, một vòng chu kỳ của một ngày, các vị mỏi mệt vô cùng, lo lắng vô cùng, cực nhọc vô cùng. Tâm thức của các vị nó bị căng thẳng, nó bị mỏi mệt, cho nên thiên nhiên có một cái món quà tặng vô cùng tuyệt vời để làm cho các vị hồi phục lại. Các vị củng cố lại năng lực của đời sống các vị bằng một đêm của giấc ngủ. Người nào càng vận dụng đầu óc nhiều bao nhiêu, mà nếu giấc ngủ họ đủ sâu là 1, đủ dài là 2, đủ yên bình là 3, thì thưa các vị, khi họ thức giấc thì đầu óc của họ dường như mới lại, họ tỉnh táo lại, họ khỏe khoắn lại, dường như cái mệt nhọc của một ngày biến đi đâu mất. Nếu người nào làm việc trí óc nặng nề, suy nghĩ toan tính, nó dồn nén là 1, nó căng thẳng là 2, mà họ tối không ngủ được, mà nhiều ngày như thế thì chuyện gì phát sinh? Điên là cái chắc, khùng là cái chắc. Và hai trạng thái này nó xảy ra không phải xa lắm đâu thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, cái điều thứ hai, cái chiều không gian tâm thức thấp này, nó có thể dễ dàng rớt vào đời sống các vị. Nếu các vị đi được vào giấc ngủ thì nó có sự yên bình tĩnh lặng. Cái điều khác biệt giữa giấc ngủ bình thường và trạng thái chìm trong mê muội, hôn trầm, hôn mê do rượu, do những cái chất thuốc cai nghiện, đó là cái giấc ngủ nó không làm cho các vị suy sụp và giảm đi năng lực của thần kinh. Giấc ngủ nó tái phục hồi, tái tạo lại những cái mô tế bào não của các vị, để các vị có thể vươn vai, để các vị sống lại khỏe hơn, mạnh hơn, cứu vãn cho đời sống các vị. Đó là cái quy trình rất là tự nhiên trong đời sống này tặng cho chúng ta. Nhưng mà thưa các vị, từ cái chiều không gian tâm thức bình thường rớt xuống đây, đó là do vì người ta không có thấm nhuần được, không có cơ hội học hiểu được Phật Pháp, và không nâng đời sống tâm linh của người ta lên được. Do vậy có một chiều không gian lên cao. Cái bước đầu lạc vào chiều không gian này có nghĩa là nó rất là gần với cái chiều không gian thấp, mà ở mức độ vừa rớt vô thôi. Ví dụ mức độ A này, hai cái mức độ này nó giống nhau vô cùng. Khi các vị nhìn một đóa hoa đẹp, các vị gặp người của mình thương, các vị nhìn một buổi hoàng hôn, các vị nghe một bản nhạc hay, hoặc một buổi chiều nào đó lòng các vị rảnh rang, tươi mát, không có lo âu, không có phiền muộn, không có bất an, không có trầm tư, không có hệ lụy gì cả. Tâm thức của các vị tự nhiên nó lạc vào một trạng thái có một niềm vui rất nhẹ, có sự an bình, có sự tĩnh lặng. Thì cái trạng thái tâm thức đó nó giống nhau ở phút đầu khi các vị vừa rớt khỏi cái vùng, cái chiều không gian tâm thức bình thường này. Thế nhưng mà dần dần đi lên cao thì nó khác biệt. Cái phần này càng ngày càng đi xuống thì càng chìm trong hôn mê, vô nhận biết. Còn cái chiều không gian này thì thưa các vị, càng ngày đầu tiên các vị bước vô đây thì các vị thấy lòng các vị nhẹ. Những ưu tư, phiền muộn, lo lắng, căng thẳng của một ngày tự nhiên nó rơi xuống. Thế rồi nếu các vị có tu tập, càng ngày càng bước lên thì cái điều nó rất dễ phát sinh, đó là cái sự nhận biết của các vị nó có tuệ giác đi vô. Tức là vừa thưởng thức, vừa nghe lòng an lạc, nhưng mà không có chìm trong cái sự lãng quên, mà nó luôn có trạng thái nhận biết có mặt, chói sáng bên trong. Cho nên càng lên cao, càng sống với điều này thì tâm thức của các vị càng thênh thang, càng thấy không gian tâm thức rỗng lặng, nó vô cùng khác biệt. Mình lặp lại. Cái chiều không gian này khi các vị rớt vào thì đầu tiên nó có được một cái chút an bình, nhưng mà càng chìm vô sâu thì sự an bình này nó càng đi đến cái tình trạng của hôn mê, chìm lắng, không nhận biết, không ánh sáng của trí tuệ đi vô. Cho nên càng ngày càng chìm sâu xuống, thấp 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 dần. Trong khi cái chiều không gian này đầu tiên mình vừa rớt vào thì nó tạo cho mình một cái trạng thái là an lạc, nhẹ nhàng, thư giãn, rớt đi hết những cái phiền não lo âu. Nhưng mà càng nếm được hương vị Phật Pháp tu tập càng lâu thì càng có cái khả năng nhận biết đi vô trong cái chiều không gian này. Cho nên càng ngày năng lực tuệ giác càng phát triển. Đây là chiều không gian bên trên, Và càng tiến vào chiều không gian này thì người ta càng làm cho lòng mình rơi rụng tất cả những cái loại phiền não bất an, càng làm cho năng lực trực giác càng ngày càng nhạy, càng làm cho đời sống người ta càng ngày có niềm vui và sự hưng phấn ở mức độ cạn. Thì thưa các vị, nếu thực tập được điều này thì trong một ngày mỏi mệt bất an của các vị chỉ cần 5 phút thôi. Các vị thiền tọa công phu thì cái năng lực sự sống của các vị hồi phục rất ư là dễ dàng đối với thân của các vị. Chỉ cần vài phút thiền tập thôi thì các vị lấy lại được cái sự tươi mát của tâm hồn các vị, chứ không có bị chìm lặng ở trong bất an, lo âu và phiền muộn gì cả. Cái sự khác biệt của hai chiều không gian thấp và cao đối với chiều không gian tâm thức bình thường đó là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích một chút để cho các vị hình dung được là tâm thức của chúng ta nó có nhiều tầng. Và cái điều thứ hai xin hỏi với nhau là những tầng cách biệt này nó sai gần đối với các vị đây. Sai gần. Thưa đại chúng, là nó không có biên giới. Mình thể hiện nó trong cái hình thì các vị thấy nó có đường gạch ngang, nhưng mà từ cái tâm thức hoảng loạn bất an đạt đến cái tình trạng của tâm thức an tĩnh, lắng trong, tỉnh tại hiện tiền, nó không có cái đường gạch nào cả. Nó không có cái khoảng cách nào cả. Và một cái ví dụ gần vô cùng để các vị nhìn ra điều này. Ví dụ, lòng mình đang bồn chồn, đang bất an, đang ưu tư, đang phiền muộn, đang nặng nề vô cùng. Các vị chỉ cần làm một việc, đó là lui về bên sau. Tôi là người thấy những trạng thái phiền muộn, đó là cái bị thấy, thì liền tức khắc các vị đang an trú trong cái tầng không gian tâm thức ở chiều cao. Và càng sống với nó thì cái năng lực nhận biết nó càng tỏa sáng, chứ không có gì khó hiểu cả. Và một trạng thái tâm sinh khởi sự nhận biết rất là dễ để cho các vị kinh nghiệm. Ví dụ karaoke đi cho nó dễ hiểu. Mình rất là thích hát vọng cổ, hoặc mình thích hát nhạc mà mình có cái âm sắc cũng dễ nghe, cho nên mình cứ mở karaoke ra, mình nhìn theo giọng nhạc của người ta, mình hát sai hát xưa. Thế rồi một chiều nào đó bằng hữu mình mời: tôi nghe anh hát rất hay, chiều nay anh hãy đến nhà tôi, tại vì chiều nay có một cái buổi barbecue ở nhà rất là vui và rất nhiều bạn bè, cho nên mong rằng anh đóng góp vài tiết mục văn nghệ. Mình nghĩ lâu nay mình hát cũng được, nhưng mà mình muốn rằng mình hát nó phải được thiên hạ tán thưởng và thiên hạ nể vì, tức là câu hát, nhạc điệu của mình nó đúng với nhịp độ là một, tiết tấu của nhạc là hai, những quãng lặng, những quãng dừng, những nhịp nhạc mình phải tuân thủ theo khung nhạc người ta rất là rõ ràng là ba. Thế cho nên các vị vừa hát mà các vị vừa làm cái chi? Vừa làm giám khảo, phải không? Vừa hát nhưng đồng một lúc vừa chấm điểm mình, vừa nghe mình, vừa nhận biết mình, giống như có một con người đang hát và một con người đang mở mắt nhìn, đang giám sát anh, đang làm giám khảo chấm điểm anh. Thì cái trường hợp này, thưa các vị, đi vào pháp môn tu nó giống như thế. Cái trường hợp bình thường chúng ta vui buồn giận ghét bất an thì ta quên, ta đồng nhất ta vào tiếng hát của cái karaoke. Thế nhưng mà cái trường hợp thứ hai của người tu để đạt đến chiều tâm linh cao, có nghĩa là các vị vừa hát mà vừa nghe hát, vừa hát vừa chấm điểm mình hát. Ngày xưa Nguyễn Công Trứ nói: ai hay hát và ai nghe hát. Tưởng chừng như cái câu nói vẩn vơ, nhưng mà thưa các vị đúng đó. Vừa hát mà vừa nghe ta hát, vừa chấm điểm ta hát, là một việc làm của người có chút công phu thiền tập mà làm được điều này. Và nó vô cùng dễ. Sai gì hồi xưa ta buồn, bây giờ thì ta đang buồn nhưng ta cũng đang thấy ta buồn. Được không? Được chứ. Ta đang giận nhưng mà ta còn đang thấy ta giận đó chứ. Ta là nhân chứng, ta là người thấy ta giận chứ không phải ta là người đang giận. Ngoài cái con người đang đỏ mặt tím tái, đang giận đây, đang nói hùng hổ đây, còn có một nhân chứng đang mở mắt nhìn cái trạng thái giận đang sinh khởi trong anh. Thưa các vị, là 11 giờ rưỡi rồi kia. Hết biên thì cũng mừng. Và mình nghĩ rằng
Thì vào buổi chiều chúng ta sẽ gặp lại trong một cái bài học này. Trước khi hồi hướng để ăn cơm thì mình nghĩ cái việc cần lặp lại ở đây là mình đã phân tích cho các vị thấy ba chiều không gian tâm thức của các vị. Một chiều không gian tâm thức rất là bình thường mà chúng ta đang sinh hoạt trong đó. Một chiều không gian tâm thức thấp là chúng ta thỉnh thoảng có rớt vô. Thế rồi chiều không gian tâm thức cao hơn để đi dần vào các tầng của những vị thánh thì ta cũng có phần, ta cũng từng nếm trải. Và con đường thực tập chúng ta là để đi vào cái chiều không gian tâm thức của các vị thánh, tức là có được sự minh triết trong đời sống, có được an lạc, có được hạnh phúc trong cuộc đời. Ba phần này nó là sở hữu của các vị. Các vị có dùng hay không mà thôi, chứ không phải là cái gì xa. Không phải cần cầu thần linh nào có cả. Bản chất của các vị vốn là quán tự tại, có năng lực soi sáng, có năng lực chiếu phá, có năng lực làm cho phiền não rơi rụng, chứ không phải là ta cam phận làm cái ăn mài giữa trần thế. Ta có quyền làm hoàng đế ngay bây giờ vào đây, chứ không phải là đợi chút nữa hay là đợi ai đổi vương miện gì tấn phong mới hoàng đế cả. Một là ta giống như Napoleon ngày xưa, giật cái vương miện trên tay của giáo hoàng đội lên mình thôi, chứ không có cái chuyện mà ai đội cho tôi cả. Tôi là hoàng đế của nước Pháp, đủ dũng khí để tự mình nhận mình là hoàng đế, chứ không cần các vị giáo hoàng phong tặng là hoàng đế. Và các vị hình dung là trong lịch sử chỉ duy nhất có một anh chàng Napoleon, trong khi các vị vua Louis của Pháp ấy, thì phải quỳ trước chân giáo hoàng để giáo hoàng đội vương miện làm hoàng đế, nhưng mà một mình anh chàng Napoleon giật vương miện giáo hoàng từ đầu cho mình. Thì chúng ta cũng nên làm như thế, không cần thần linh nào phong cho các vị. Các vị có năng lực để tự mình hoàn thiện cái phẩm chất Phật nơi các vị, hay là phẩm chất quán tự tại Bồ Tát nơi các vị. Làm hay không là chuyện của ta, chứ không phải là chuyện của ai cả, thưa các vị. Và giờ thì đúng 11 giờ rưỡi, dừng ở đây. Và hồi hướng là chúng ta đi ăn trưa, thưa các vị. Thưa các vị, trưa chúng ta thọ trai xong rồi thì chừng như 1 giờ rưỡi hả? Phải không? Hay là 1 giờ? 1 giờ. Thôi thì thế này, thọ trai xong rồi các vị nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lên đây chắc cỡ 1 giờ thì mọi việc cũng sẽ xong. Bây giờ mới 11 giờ rưỡi. Các vị có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để thọ trai, để nghỉ ngơi. Có phải vậy không? 1 giờ chúng ta có mặt nơi đây. Thì giờ nó đâu còn dài đâu. 1 giờ các vị sẽ ngồi đây cho tới 3 giờ rồi chia tay thôi. Và tôi hứa rằng tôi dừng lại đúng 3 giờ, tôi không có lấy thêm của các vị phút giây nào đâu. Xin yên tâm, đừng có lo. Giờ xin mời chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.